Mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Tối nay hai em ai rửa xà phòng, ai rửa nước lã?
Con rửa nước lã của anh Vitin thì rửa xà phòng.
Xin chào các mẹ.
Vừa rồi là một đoạn clip anh em Vitin và Ốc San San phân công nhau rửa bát sau khi mà ăn cơm tối xong, đã được mẹ quay lại và gửi cho chương trình đấy ạ.
Một bạn 8 tuổi, còn một bạn 6 tuổi đã biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà rồi, lại còn vui vẻ, vừa làm vừa nghêu ngao hát. Đúng là rất là đáng yêu đấy mẹ Tép ạ.
Tuy nhiên để trẻ có ý thức cũng như là thói quen làm việc nhà giúp bố mẹ thì không hề đơn giản đâu. Hãy cùng nghe chia sẻ của chị Nguyễn Hoài Linh, mẹ của hai anh em đáng yêu này, xem chị đã hướng dẫn con làm việc nhà như thế nào nhé.
Hai bé bây giờ thì có thể tự lo tắm gội cho bản thân, vệ sinh cá nhân. Mới gần đây thì được dạy thêm là đặt nồi cơm, tự gập quần áo, rửa bát nữa.
Xuất phát từ việc chồng chị Linh thường xuyên phải đi công tác, không thể đỡ đần việc nhà, nên chị quyết định dạy con tự làm những việc đơn giản. Vừa giúp đỡ mẹ không quá vất vả, vừa tạo cho con thói quen tự lập từ nhỏ.
Sáng ngủ dậy thì các con sẽ phải tự vệ sinh cá nhân, trong lúc đấy thì mẹ đi nấu ăn sáng. Thì các bạn ấy sẽ phải tự mặc quần áo để đi học khoảng tầm 5-6 giờ chiều. Một bạn đi đặt nồi cơm thì bạn kia sẽ phải đi gập quần áo.
Chị Linh chia sẻ, để hình thành thói quen cho con làm một việc gì đó, đòi hỏi bố mẹ phải dành thời gian và kiên nhẫn hướng dẫn con. Ví dụ để dạy hai bé có thể tự tắm hoặc rửa bát, chị Linh sẽ đứng bên cạnh hướng dẫn liên tục trong vòng 1 đến 2 tuần đầu. Động viên, khen ngợi và tạo niềm vui khi con làm việc nhà là cách chị Linh kéo hai bạn cùng làm việc nhà với nhau.
Tôi đánh vào cái tâm lý của các bạn ấy, như không giúp mẹ thì mẹ sẽ gặp vất vả, mẹ sẽ bị phải làm tất cả công việc đó. Và lúc đó thì có thể là đặt may hoặc là mua cho bạn ấy một cái tập dề xinh xinh thì các bạn ấy rất là thích đeo tập dề.
Tuy nhiên có những thời điểm con không thích làm việc nhà thì chị Linh sẽ thay đổi cách làm cho con thấy mới mẻ. Không phải là chuyện đặt cơm đơn thuần nhàm chán, chị Linh sẽ biến nó thành một buổi quay vlog cho Ốc San San rồi up lên Facebook để bạn Ốc thấy được rất nhiều người thích và thả tim cho công việc đó.
Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ nấu cơm cho các bạn xem nhé. Đầu tiên các bạn phải có nồi trước đã, nếu mà có cơm thì các bạn hãy bỏ vào một cái bát. Bây giờ mình sẽ lấy gà.
Rất may là hai bé nhà chị Linh đều ngoan và hiểu chuyện nên việc rèn con tự lập không quá khó. Còn với những bạn quen được chiều chuộng, có người làm hết cho mọi việc thì sẽ là cả một quá trình gian nan.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Có thể nói là hình thành thói quen tự lập cho trẻ thì không hề dễ dàng. Tôi mà sai bé Tôm nhà tôi làm gì ý, có mà nói mấy câu mới được ý. Vậy thì không biết là cha mẹ nên bắt đầu từ khi nào hả mẹ Tép? Nếu mà trẻ không chịu làm theo thì sao nhỉ?
Không riêng gì bố Tôm đâu, mà tôi cũng đang rất muốn học hỏi kinh nghiệm để dạy cho bé Tép ở nhà đấy. Chúng ta hãy cùng nghe Thạc sĩ Trần Thị Thu Hà, Phòng khám Cây Thông Xanh, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng, tư vấn ngay sau đây.
Vâng, thưa chị, dạy trẻ tự lập là điều nên làm, nhưng mà chúng ta nên dạy và hình thành cái thói quen này cho trẻ từ khi nào? Và cần có những cái nguyên tắc gì ạ?
Trẻ con là học qua cái sự khám phá và sáng tạo. Cho nên cái quá trình mà trẻ làm việc nhà với cha mẹ cũng là một quá trình học luôn. Và những cái gì mới đối với trẻ đều là háo hức cả. Mà nếu đã háo hức thì phải nên làm ngay từ khi còn bé. Cái gì đưa vào từ lúc tấm bé thì sau này nó sẽ trở thành thói quen và thói quen tích cực.
Tùy từng lứa tuổi thì cha mẹ nên hướng dẫn cho con thực hiện những cái công việc phù hợp nào để trẻ tập dần cái thói quen tự lập ạ, thưa chị?
Ngay từ lúc sơ sinh, ngủ là để cho con ngủ độc lập. Đừng có ôm con ngủ trong tay. Rồi khi trẻ 6 đến 9 tháng tuổi, đó là lúc mà trẻ bắt đầu là học cách là đưa đồ ăn vào miệng. Thì lúc đấy ta phải làm gì ạ? Thái những cái đồ ăn nó nhỏ nhỏ mềm mềm cho trẻ tự cầm nắm đưa vào miệng nhai. Vừa luyện cơ hàm và vừa luyện tay. Cái giai đoạn 14 đến 18 tháng là giai đoạn nhất định phải đào tạo con cách dùng thìa và tự xúc thìa. Đi nhà trẻ mẫu giáo mầm non là không cần phải cô bón cô xúc nữa. Rồi ngoài 2 tuổi là trẻ đã phải biết mặc áo khoác, chứ không phải là bố mẹ coi như là trang bị đến tận chân răng. Đến 5 tuổi là phải biết tự đi vệ sinh, cha mẹ chỉ kiểm tra lần cuối. Tự biết tắm, tự biết gội và mình chỉ kiểm tra cuối cùng, chứ không phải lúc đấy là mình làm từ A đến Z nữa.
Thế còn trong cái trường hợp mà trẻ không hợp tác, không chịu làm theo ý mình thì lúc đó nên xử trí như thế nào ạ?
Trẻ con thì cũng giống như người lớn, cứ được dẫn dụ khen ngợi là sẽ làm. Chúng ta đừng có sai con là con lấy khăn ra lau mặt bàn và chúng ta nói nhẹ nhàng, chàng trai, mặt bàn và cái khăn đang đợi con. Thế là lập tức con sẽ biết được rằng à, đi lau bàn, lau xong mẹ ra thơm. Ôi bàn sạch quá nhờ, cho mẹ thơm con nào. Thế là trẻ con nó thích thôi. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu được cái tâm lý của trẻ là có những ngày trẻ nó khó chịu chứ, hoặc nó ham chơi, nó không muốn làm gì cả. Chơi xong nó cứ thế nó đứng dậy, nó đi chỗ khác, nó mặc kệ đấy. Thì làm thế nào? Chúng ta hoàn toàn có thể là không cần quát mắng con gì hết, nhưng ta cất cái đồ chơi đó đi và cất hẳn luôn. Còn về tìm không thấy cũng không nói gì cả. Và điều đấy để trẻ sẽ tự học được rằng là nếu mình như mà mình không cất đồ chơi của mình đi thì nó sẽ bị mất đâu đấy và không ai biết.
Vâng, có nên sử dụng cái hình thức là thưởng phạt để khuyến khích trẻ tự làm mọi việc hay không ạ?
Đối với cái trẻ dưới 5-6 tuổi được làm việc nhà, đó là một hình thức thưởng rồi. Bởi vì sao? Khi làm việc nhà, làm những thứ mới mà giống như là đi chơi, khám phá là rất thích. Nhưng với cái trẻ lớn hơn, bạn sẽ thấy bắt đầu từ trẻ lớp 1 đổ ra, bà con làm việc hơi bị khó đấy. Chúng ta muốn trẻ làm một cái việc định kỳ như là rửa bát, quét nhà, lau nhà, thì chúng ta nên tạo một cái quy ước của gia đình. Việc mẹ là nấu cơm, việc con là rửa bát hàng ngày buổi tối. Và hãy để cho con ghi lại những ngày mình rửa bát, cuối tháng trả lương. Vừa học được kỹ năng tính toán, vừa học được kỹ năng quản lý tiền, một công đôi việc.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn chị đã chia sẻ với chương trình ạ.
Góc nhìn phu quân.
Ba nguyện hy sinh tất cả mọi thứ trên đời, chỉ mong sao con sinh ra được bình an.
Này này bố tôi biết không, mới chính thức được đưa lên YouTube hơn nửa tháng mà bài hát này đã đạt đến gần 50.000 lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ đấy nhá.
Ê, ông bố nào mà hát hay thế hả mẹ Tép?
À, đó chính là ông bố trẻ Lê Xuân Đức. Bài hát này mang tên Để Ba Nói Cho Mà Nghe, hay còn gọi là Điều Ba Muốn Nói, dành tặng cho cậu con trai bé bỏng của anh. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ ông bố tuyệt vời này nhé.
Bài hát đó thể hiện tình yêu dành cho con, xây dựng trên cái thực tế mà gia đình đã gặp phải, đó là lúc cậu bé đang nằm trong bụng mẹ thì mẹ mang gen thalassemia, có nguy cơ ảnh hưởng đến thai nhi. Thì lúc đó rất là lo lắng.
Để ba nói cho mà nghe nhá. Khi mẹ sinh con ra, đau đến nỗi chẳng thể nào gọi ba. Những viên thuốc, những cơn đau cùng vết cắt ở dưới da. Nhưng ba biết niềm vui có con trên đời, dùng cùng con tung tăng đi khắp muôn nơi, là liều thuốc chữa lành tất cả.
Để ba nói cho mà nghe là lời tâm tình của ông bố trẻ Lê Xuân Đức với cậu con trai mới hơn 3 tuổi rưỡi, với tên gọi âu yếm là bé Sâu. Đó là giọt nước mắt tuôn rơi vì hạnh phúc khi biết có con trên đời, rồi những lo âu đến thắt lòng, những niềm vui khi từng ngày chứng kiến con lớn lên khỏe mạnh, và cả mong muốn sau này con luôn hạnh phúc.
Mình rất là mong muốn con của mình là người mà bình thường thôi cũng được, nhưng mà phải sống đúng với cả con người của mình và vui vẻ là điều quan trọng nhất.
Đừng đợi nhiều gian khó, hãy đi trên đôi chân mình.
Vốn con năng khiếu về âm nhạc và chơi nhạc từ nhỏ nên bài hát Để Ba Nói Cho Mà Nghe được anh Xuân Đức sáng tác rất nhanh. Niềm hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi bé Sâu đón nhận bài hát với niềm thích thú, say mê. Và không riêng ca khúc này, cậu bé luôn gợi ý những ý tưởng để ông bố trẻ sáng tác bài hát mới.
Sâu gợi ý là bố sáng tác về một bài Cho Con Đi Học Đi. Thì lúc đó thì mình có sáng tác bài Câu Chuyện Khai Giảng. Gần đây Sâu đề xuất bố sáng tác cho con một bài Về Ăn Cơm Đi. Thì mình cũng đã sáng tác ra bài hát mang tên là bài Ăn Cả Thế Giới.
Anh Xuân Đức chia sẻ, dù công việc khá bận rộn, nhưng khi về đến nhà thì anh luôn dành thời gian để chơi với con, kể chuyện cho con nghe. Và khi có thời gian thì cả gia đình cùng đi chơi xa để Sâu được tiếp xúc và khám phá thiên nhiên, để con thực sự được hưởng trọn vẹn những niềm vui của tuổi thơ. Đưa những sáng tác dành cho con lên kênh YouTube Bố Con Sâu, anh cũng muốn chia sẻ niềm hạnh phúc làm cha và cả những kinh nghiệm nuôi dạy con với các ông bố, bà mẹ.
Chỉ vì ba yêu con, chỉ vì ba thương con thật nhiều.
Bài hát của bố Lê Xuân Đức dành cho con đúng là đã nói hộ tâm trạng tình yêu con của các ông bố đây mẹ Tép ạ. Tôi cũng thấy như mình ở trong đó đấy.
Đâu chỉ có bố Tôm, tôi cũng rất xúc động khi mà nghe bài hát này.
Đến đây thì thời lượng dành cho Eva làm mẹ cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam nhé.